vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị, kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 17 tháng 4 2026 với một số sự kiện nổi bật. Sản xuất xăng và nhiên liệu hàng không bị ảnh hưởng sau vụ cháy ở Geelong. Israel-Lebanon đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, Hezbollah cảnh báo điều kiện tiếp theo. Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân sắp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết, mở đầu là các tin trong nước Úc. Các nỗ lực dọn dẹp đã bắt đầu sau vụ cháy lớn hôm thứ Tư 15 tháng 4 tại nhà máy lọc dầu Viva Energy ở Geelong và công tác điều tra vẫn đang được tiến hành. Thủ tướng Anthony Albanese dự kiến sẽ thị sát hiện trường sau khi bay về nước sớm từ chuyến công tác thương mại tại Malaysia. Theo cơ quan bảo vệ môi trường EPA, chất lượng không khí và nước ở khu vực chỉ bị ảnh hưởng rất ít. Tuy vậy, cơ quan này vẫn đưa ra cảnh báo phòng ngừa cho các tuyến đường thủy gần đó và tiếp tục kiểm tra. Tổng trưởng năng lượng Rhys Bowen cho biết, việc sản xuất xăng tại nhà máy lọc dầu Geelong sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chủ sở hữu nhà máy cho biết, ông tin tưởng có thể bù đắp phần thiếu hụt bằng nguồn nhập khẩu. Ông nói rằng việc sản xuất xăng hàng không cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hiện vẫn còn lượng dự trữ đủ dùng hơn 100 ngày. Ông Bowen cho biết, việc sản xuất dầu diesel và nhiên liệu máy bay phản lực đã được giảm tạm thời như một biện pháp an toàn, đồng thời nói thêm rằng ông không kỳ vọng việc sản xuất xăng tại cơ sở này sẽ dừng hoàn toàn. Chuyển sang một tin khác, Úc đã ký một thỏa thuận để bảo đảm nguồn cung hàng nghìn tấn phân bón sầu nitơ, hay còn gọi là ure từ Indonesia. Chính phủ liên bang đã giúp làm trung gian cho thỏa thuận giữa Incitec Pivot Fertilizer và PT Pupuk Indonesia, trong bối cảnh chuyến công du thương mại lớn trong khu vực do Thủ tướng Anthony Albanese dẫn đầu. 60% lượng ure của Úc hiện đang phải đi qua eo biển Hormuz, nơi vẫn bị phong tỏa kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran hồi tháng 2. Chủ tịch Incitec Pivot, Cos Bowen cho biết, mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nông dân trong mùa vụ sắp tới, nhưng lượng hàng bổ sung này sẽ góp phần đáng kể vào việc củng cố nguồn cung. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Sắp tới, việc tuyên án tù chung thân đối với người chỉ mới 12 tuổi sẽ trở thành hợp pháp ở El Salvador. Tổng thống El Salvador, ông Nayib Bukele, đã ký ban hành luật cải cách hiến pháp, dự kiến có hiệu lực vào tuần tới 26 tháng 4, và thành lập các tòa án hình sự mới để xét xử các vụ án. Sự thay đổi này đã được Quốc hội lập pháp do đảng của ông Bukele kiểm soát, thông qua vào tháng 3 và sẽ áp dụng cho những người bị kết tội thực hiện hoặc đồng phạm các tội bao gồm giết người, giết phụ nữ, hiếp dâm và tham gia băng đảng. Những người chỉ trích cho rằng các cải cách này chỉ là động thái cứng rắn mới nhất của ông Bukele sau hơn 4 năm ông tiến hành cuộc chiến chống băng đảng. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Israel và Lebanon đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày sau những gì ông mô tả là các cuộc trao đổi rất tốt với Tổng thống Lebanon, ông Joseph Aoun, và Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu. Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu lúc 7 giờ sáng hôm nay, tức 5 giờ chiều theo giờ miền đông nước Mỹ, và các quan chức Mỹ sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ biến thỏa thuận này thành hòa bình lâu dài. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cho biết, Israel sẽ duy trì quân đội bên trong miền nam Lebanon, dù đã đồng ý lệnh ngừng bắn tạm thời 10 ngày với Lebanon. Ông nói lực lượng Israel sẽ tiếp tục hiện diện trong một vùng an ninh mở rộng, kéo dài từ bờ biển Địa Trung Hải đến biên giới Syria, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ Hezbollah. Ông cũng chấp nhận tạm dừng giao tranh để thúc đẩy tiến trình đàm phán. Ông Netanyahu nói thêm rằng, lệnh ngừng bắn là một phần của nỗ lực rộng hơn hướng tới một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố, bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải áp dụng trên toàn lãnh thổ Lebanon và không được cho phép Israel tự do di chuyển, một lập trường có thể làm phức tạp nỗ lực biến thỏa thuận tạm thời thành hòa bình lâu dài. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24 tháng 4. Chuyến thăm của Tổng thống Lee Jae-myung và phu nhân diễn ra theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, đây là lần đầu tiên Tổng thống Lee Jae-myung đến Việt Nam sau khi ông nhậm chức hồi tháng 6 2025. Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22 tháng 12 năm 1992. Tháng 12 2022, hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Lee Jae-myung được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và phát triển.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.